Hôm nay thì chúng học tới tiếp và tới đoạn ngài Văn Thù ngài trả lời, tức là đoạn 19. Bây giờ đây, lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi nói với ngài Di Lặc Đại Bồ Tát, tức là Đại Bồ Tát Di Lặc, cùng các vị đại sĩ, các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghĩ, thời nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các Đức Phật đời quá khứ thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang rồi đó rồi liền nói pháp lớn, cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều đặng nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Đây là ngài Văn Thù, và trước khi ngài giải thích thì ngài cũng nói cho biết rõ, nghĩa là theo như cái chỗ mà ngài xét biết đó, thì ngài thấy rằng biết rằng Đức Phật sắp nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn, tức là ngài sắp nói pháp sâu xa đó, vi diệu đó. Giờ ngài mới thuật lại là từ trước kia ở những đời quá khứ đó, mà ngài từng gần gũi các Đức Phật đó, thì ngài cũng thấy rõ những Đức Phật kia khi mà phóng hào quang, tức là phóng ánh sáng mà soi khắp về phương Đông đó, thì những cái điểm đó, thì khi mà phóng như vậy thì sau đó thì Phật nói pháp mà nghĩa là sâu xa. Và ở đây trước khi mà ngài nói đó thì ngài cũng đã thố lộ cho mình biết, nghĩa là Phật vì muốn cho chúng sanh đều đặng nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, không? Tất nhiên là muốn cho chúng sanh đó biết rõ cái pháp màu, tức là pháp sâu xa vi diệu đó mà trong đời khó tin, nè, cho nên mới hiện điềm lành này trước. Như vậy thì để thấy là cái pháp mà Phật sắp nói đây á, rất khó tin, khó hiểu, cho nên cũng là có ý muốn nói pháp đó khó nói, phải nghĩa là thấy cái ý nó sâu xa ngoài lời kìa, bởi vì nó khó nói, lời nói không thể đến được, cho nên ở đây ngài hiện cái điểm lành ở trước, tức là đây là coi như là ngài thố lộ đó, không thố lộ cho biết để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe hay là đón nhận cái pháp sâu xa đó, không cho nên chưa nói nhưng mà ngài đã hiện những cái điểm lành đó. Và rồi ngài Văn Thù ngài cũng nói cho biết là Phật sắp nói pháp lớn, nhưng mà chưa biết pháp lớn đó là pháp lớn gì. Đó, để cho mọi người cái lòng nó thật là khao khát, rồi bắt đầu mới nói thì nhưng mà dễ đón nhận. Đó. Đây là ngài mới nói tiếp. Các thiện nam tử, như vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp về trước, bây giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện đệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, diễn nói chánh pháp ban đầu giữa rốt sau ba chặng đều lành, nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo màu thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch. Phật vì người cầu đạo thanh văn nói pháp tứ đế thoát khỏi sanh già bệnh chết, cứu cánh niết bàn, vì hạng cầu quả duyên giác nói pháp 12 nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói sáu pháp ba la mật làm cho chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thành bậc nhất thiết chủng trí. Kế lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, như thế đến hai muôn Đức Phật đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ phải la đọa Di Lặc. Nên biết Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Những pháp được nói ra, đầu, giữa, sau đều lành. Đó. Thì ở đây là ngày thuật lại, nghĩa là trong cái những cái thời mà vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp về trước đó, chứ là rất lâu xa về trước đó, thì có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Đó. Đức Phật này cũng đầy đủ cả 10 hiệu, mười hiệu. Thì cái mười hiệu này là phần Kinh Kim Cang cũng đã có học qua rồi, phải không? Như Lai, Như Lai mà theo Kinh Kim Cang là Như Lai là cái gì? Không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Như Lai là vô sở tùng lai, vô sở trí. Và nếu mà có chỗ thì gọi là Như Lai, tức là những điều mà như mà Đức Phật Ngài nói ra là những điều mà Ngài làm được, những điều Ngài nói ra là những điều Ngài đã làm, gọi là Như Lai. Đó là trong cái thuộc về hệ A Hàm. Thì như vậy mà ở đây coi như là cái chữ Như Lai này cũng là đầy đủ cái nghĩa thể và dụng trong đó, như là như như bất động, Lai là đến, thành ra có thể có dụng đầy đủ. Ứng cúng là xứng đáng được cúng dường, nhận thì cúng dường. Chánh biến tri tất nhiên là cái biết khắp hết mà nó không có rơi vào hai bên, không chân chánh. Minh hạnh tốt đầy đủ cả những cái hạnh tâm minh đó, lục thông này đầy đủ hết. Thiện lệ tức là khéo qua, khéo vượt qua những cái sanh tử. Thế gian giải là hiểu suốt hết cả thế gian. Vô thượng sĩ là bậc vô thượng, không có ai trên. Chính cái tên này cũng là một cái ý nghĩa mà rất là hay, rất là sâu, mà cũng là một cái đem lại một cái niềm tin cho mình, một cái sức mạnh nó vươn lên đó, nghe không? Gọi là cái bậc gọi là vô thượng, và cũng như là trong chỗ khác gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, không? Thì cái đó là cái bậc đây gọi là vô thượng sĩ, là một bậc vô thượng, tức là không ai trên, không? Nhưng mà nó không ai trên đó, nhưng mà tất nhiên là nó không ai trên, nhưng mà có người bằng, vô thượng thôi, không trên chứ không phải là tối thượng, ngài là bậc độc nhất, phải không? Đó là một cái ý nghĩa, nghĩa là vô thượng là không có người trên thôi, nhưng mà có người bằng, bởi vì có Phật bằng nhau. Và như vậy nếu mà mình tu mà đến viên mãn cũng được thành Phật, thì cũng được vô thượng, cũng ngang bằng, nhưng mà không có ai trên thôi. Đó, thì vậy đó là một cái ý nghĩa coi như là bình đẳng á, và ai cũng đều có đủ cái niềm tin như vậy, chứ không phải là coi như là ngài là bậc tối thượng. Tối thượng rồi ai mà tu đến cuối cùng rồi rốt cuộc là cũng về đó coi như là giống như là quỳ dưới chân ngài vậy thôi, còn không thể mà ngang được. Ở đây thì không phải vậy, đây là coi như là ai mà tu đến cái viên mãn rốt ráo rồi thì cũng được thành Phật, thì cũng ngang vậy thôi. Đó. Điều ngự trưởng phu tất nhiên là điều phục bậc trưởng phu thiên nhân sư, là bậc thầy của cả trời người. Phật Thế Tôn là bậc giác ngộ tôn quý ở trên đời. Đó. Thì như vậy Đức Phật này gọi là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi nghĩa là những cái pháp mà ngài nói ra đó, nghĩa lý rất là sâu xa, lời lẽ khéo màu, thường một không tạp, nghĩa là thường nhất, không có xen tạp, mà ban đầu, giữa, rốt sau đều lành. Đó, thì như vậy tức là sao? Những cái điều, những cái pháp mà Đức Phật nói ra đó, ban đầu cũng là lành, giữa cũng là lành, sau cũng là lành, thì đó mới thật là chân lý. Bởi vì Phật, ngài chứng ngộ, từ cái sự chứng ngộ của ngài đó, ngài nói ra, cái những điều ngài nói ra đó là những điều mà ngài đã đi qua, ngài đã kinh nghiệm qua, chứ không phải đó là những điều mà ngài suy tưởng, hay là những cái gọi là phỏng đoán hay giả thuyết, không phải như vậy. mà đây là chính Ngài đã kinh nghiệm, đã thể nhận, nói ra. Cho nên những điều đó trước cũng lành, giữa cũng lành, sau cũng lành, tức là luôn luôn đều đúng, chứ không phải như là những cái thuyết mà nó đúng ở trong cái lúc này nhưng mà rồi không đúng trong lúc khác, trong cái giai đoạn, thì đó gọi là chân lý, mà chân lý có giai đoạn. Còn ở đây thì lúc nào cũng là đúng hết. Một cái điều mà như Lý Tứ Đế Ngài nói là gì, khổ đó, không có thân sinh ra đều khổ, thì ai từ xưa tới giờ nghe thì kiểm lại cũng không có sai bao giờ hết. Cũng như nói vô thường thì rõ ràng là vô thường, sự vật có sinh ra, có làm ra, có tạo tác và tướng đều là vô thường. Thì kiểm lại từ trước tới sau, tới bây giờ, tới sau nữa thì nó cũng đều đúng như vậy hết. Cho nên đó gọi là đầu giữa lúc sau đều lành. Rồi Đức Phật Ngài vì cái người cầu đạo thanh văn á, thì nói pháp tứ đế để cho thoát khỏi sanh già bệnh chết, để chứng đến cứu cánh niết bàn. Vì người cầu duyên giác thì nói pháp 12 nhân duyên, vì hạng Bồ Tát, rồi nói pháp ba la mật để chứng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất nhiên là Ngài tùy theo cái căn cơ, cái trình độ, cái chỗ mong cầu của mỗi người mà nói pháp tam thừa. Nhưng mà cái rốt ráo sau cùng là cũng đưa đến thành Phật, đó là cái chỗ cuối cùng, cũng đưa đến cái chỗ đó.